Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng. Nhưng trước hết là ca khúc Tôi thấy Chúa bên tôi qua tiếng hát Anh Vũ.
Thấy Giêsu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời, tâm tôi nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giêsu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chìm khuất xa xôi, mừng vui người ca toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Vừa rồi là tiếng hát Anh Vũ trong ca khúc Tôi thấy Chúa bên tôi. Và bây giờ là bài Thoáng nhìn vào cõi vĩnh hằng. Con người là sinh vật duy nhất có khả năng dự phóng tương lai, nghĩa là hướng về tương lai và có những toan liệu cho tương lai. Tuy nhiên từ khi tổ phụ loài người là Adam sa ngã phạm tội, cái nhìn về tương lai bị thu ngắn và khả năng dự phóng bị giới hạn rất nhiều. Cho đến nay hầu hết mọi người thường chỉ nghĩ đến tương lai trên trần gian, mà rất mơ hồ đối với tương lai vĩnh cửu. Vì vậy điều hiển nhiên là con người chỉ biết lo xây đắp cho tương lai ngắn hạn mấy chục năm mà không nghĩ đến cuộc sống đằng sau cõi chết. Chúa gọi những người đó là dại. Phúc âm Luca chương 12 câu 13 đến câu 21 ghi như sau: Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc ta sẽ làm, ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu chữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Song Đức Chúa Trời phán của người rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đó là Phúc âm Luca chương 12, câu 13 đến câu 21. Dựa trên một tình huống thực tế, Chúa kể dụ ngôn về một nông gia giàu có để dạy những chân lý quan trọng thực tiễn cho đời người. Có người nói về những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu bảo rằng đó là những câu chuyện trần gian chứa đựng ý nghĩa thiên đàng. Hiển nhiên, hầu hết chúng ta đều có thể tán đồng nhận xét này. Những chân lý thuộc linh cần phải được giải thích bằng những hình ảnh cụ thể lấy từ cuộc sống trần gian, và Chúa Giêsu là bậc thầy trong cách dạy bằng ẩn dụ. Luca ghi lại chuyện một người trong dân chúng đến xin Chúa phân xử chuyện gia tài với người anh. Chúa từ chối. Đây là một trong rất ít trường hợp Chúa từ chối lời yêu cầu, và chúng ta có thể thấy lý do trong câu trả lời, cũng như trong thí dụ Chúa kể sau đó, nhân cơ hội này. Chúa nói với người xin phân xử chuyện gia tài, này anh kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đáp ứng của Chúa nằm ở hai chỗ. Thứ nhất, trong câu trả lời trực tiếp, này anh kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay chia của cho các ngươi? Và chỗ thứ hai cũng là phần chính gói trọn trong dụ ngôn, người giàu ngu dại. Trong câu trả lời dưới hình thức câu hỏi, ai đặt ta làm quan xử kiện hay chia của cho các ngươi, cho thấy đây là một trong những chuyện Chúa không làm. Chúa dạy khi bị ức hiếp, cách tốt nhất đối phó là nhịn nhục, chịu đựng, thua thiệt, không cần phải kiện cáo đưa nhau ra tòa, bởi vì chỉ có một quan tòa tối cao và công chính duy nhất là Đức Chúa Trời. Và đến ngày trung thẩm, Ngài sẽ xét xử tất cả mọi trường hợp, và những người tạm chịu thiệt hại trên trần gian sẽ được minh oan và ban thưởng đời đời. Cần phải có cái nhìn xuyên thấu vào cõi vĩnh hằng mới có thể hiểu được và chấp nhận được cách ứng xử này đối với những bất công ngắn hạn trong cõi tạm trần gian mà con dân Chúa cũng như những người hiền lương phải chịu. Tất nhiên có những bất công đầy rẫy trong trần gian con dân Chúa có bổn phận lên tiếng, nhưng điều quan trọng hơn không phải là hành động, nhưng là mục tiêu và động cơ của những hành động phản kháng này. Thái độ căn bản của Chúa đối với kẻ ác là nhịn nhục, chịu đựng, tha thứ. Chúa không chỉ dạy lý thuyết, mà chính Chúa thực hành bằng hành động chịu thương, chịu khó từ khi Giáng sinh cho đến khi lên thập hình. Đứng trước tòa công luận, bị thuộc hạ của thầy cả thượng phẩm đánh, Chúa đã phản kháng. Ví thử ta nói sai, hãy chỉ chỗ sai cho ta, nhược bằng ta nói phải, vì sao ngươi đánh ta? Đó là Giăng đoạn 18 câu 23. Đến khi ra trước tòa Phi-lát, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, nước của ta không thuộc về thế gian này. Nếu nước ta thuộc về thế gian, thì tôi tớ ta sẽ chiến đấu để ta khỏi phải nộp cho dân Do Thái. Nhưng hiện nay nước ta không thuộc về hạ giới. Đó là tin lành Giăng chương 18 câu 36. Đây là quan điểm của Chúa đối với những bất công trong trần gian, chính Chúa phải chịu. Và hiển nhiên, cơ đốc nhân là môn đồ của Chúa cũng cần nắm vững quan điểm đó. Chúng ta không thuộc về bất cứ vương quốc nào trong trần gian. Chúng ta là công dân thiên quốc. Mục tiêu chiến đấu của chúng ta không phải là để bảo vệ những quyền lợi vật chất cho cuộc sống trần gian, nhưng chúng ta chuẩn bị, vun sới, xây đắp, tích lũy cho tương lai vĩnh cửu trên thiên đàng. Cuộc sống trên trần gian đối với cơ đốc nhân chỉ là quãng đường ngắn ngủi đi về thiên quốc. Kinh Thánh chỉ dạy rất rõ, nhưng con người vẫn tiếp tục bưng tai nhắm mắt, vẫn coi cuộc sống trần gian là chính, thậm chí là duy nhất, cho nên đã dồn mọi năng lực, sức khỏe, thì giờ, tâm trí vào việc xây dựng cuộc sống trên trần gian để có danh, có lợi, có quyền và tận hưởng mọi lạc thú tạm bợ, không lưu tâm gì đến sự sống của linh hồn mình và linh hồn người khác. Đây là sai lầm nghiêm trọng. Cõi đời đời dài vô tận, không nên mắc sai lầm để đời đời lãnh hậu quả của lầm lỗi đó. Con người chỉ có thể ăn năn và sửa đổi lầm lỗi khi còn cơ hội và khi còn sống trên trần gian. Ngay khi qua đời, con người bước vào trong cõi vĩnh hằng thì số phận đời đời đã an bài. Tên lửa đã khai hỏa, đã rời giàn phóng, đã bay vào không gian vô tận. Mỗi buổi sáng, hàng trăm, hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, không hề biết rằng đó là chặng đường cuối cùng trên trần gian đưa vào cõi muôn đời. Điều bi thảm là trong số những người đó, rất nhiều người đã không hề chuẩn bị gì cả. Khi tạo dựng con người, Đức Chúa Trời đã cài đặt ý thức về cõi vĩnh hằng trong linh hồn và trong lương tri, nhưng con người cứ tảng lờ, cứ vùi đầu vào trong tất cả những cái hữu hình và hữu hạn của cuộc sống mà không thèm để ý gì đến những cái vô hình nhưng rất thật và rất quan trọng. Những điều thiết yếu đó vô hình nhưng rất thật. Linh hồn và sự sống của linh hồn cũng thế, vô hình nhưng thiết yếu và rất thật. Do vậy, nhiều người vì những tham dục trần gian mà quên lãng, bỏ đói linh hồn của chính mình để phải lãnh hậu quả đau thương suốt cõi đời đời. Có những cái vô hình nhưng rất thật. Mọi người đều biết và đều kinh nghiệm rằng sự sống thiết yếu, tình thương thiết yếu, nhưng chưa bao giờ thấy sự sống vuông hay tròn, chưa bao giờ thấy màu sắc hay vóc dáng của tình yêu. Hầu hết mọi người đều có kinh nghiệm về những đau đớn thân xác, nhức răng, đau bụng, đau bao tử, nhức đầu kinh niên, gãy chân, gãy tay, bị mổ xẻ. Nói chung là những đau đớn kéo dài trong thân xác. Những kinh nghiệm này báo trước về những đau đớn quặn thắt của linh hồn khi bị hình phạt trong lửa địa ngục, không phải vài ba tháng, vài ba năm, nhưng là đời đời vĩnh viễn. Chỉ khi vận dụng một chút tưởng tượng chúng ta đủ thấy kinh sợ. Những suy nghĩ này cho chúng ta thấy điều gì? Những đau đớn trong thân xác và tâm hồn là những bằng chứng Đức Chúa Trời ban cho con người để cảnh báo về những đau đớn đời đời của linh hồn và của cả thể xác tương lai trong cõi vĩnh hằng. Kinh Thánh cho biết trong ngày trung thẩm mọi người sẽ sống lại với thân xác mới. Thân xác thứ nhất của chúng ta trên trần gian chỉ tồn tại 100 năm, nhưng thân xác phục sinh sau ngày tận thế là thân xác vĩnh viễn để đi vào hai số phận, một là hưởng phước thiên đàng, hai là chịu thống khổ đời đời trong hỏa ngục. Sứ đồ Phaolô trong thư viết cho hội thánh Corinto đã đề cập đến sự sống lại của thân xác như sau: nhưng có kẻ nói rằng người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? Hỡi kẻ dại kia, vật gì ngươi gieo, nếu không chết đi trước đã thì không sống lại được. Còn như vật ngươi gieo thì không phải là chính hình thể sẽ sinh ra, chẳng qua là cái hột. Sự sống lại của kẻ chết cũng vậy, thân thể đã gieo ra là hay hư nát, đã gieo ra là nhục mà sống lại là vinh, đã gieo ra là yếu mà sống lại là mạnh, đã gieo ra là thể huyết khí mà sống lại là thể thiêng liêng. Đó là thư Corinto thứ nhất chương 15, câu 35 đến câu 37, câu 42 đến câu 44. Điều sứ đồ Phaolô nói ở trên là thân thể chúng ta hiện đang có chỉ là thân thể tạm. Thân xác đó rồi sẽ già, sẽ bệnh, sẽ tiêu tan. Nhưng đến ngày chung cuộc thế giới, tất cả những người đã chết đều sẽ sống lại trong thân thể mới, trường tồn vĩnh viễn. Chính trong con người phục sinh đó, chúng ta nhận được một trong hai số phận đời đời, hưởng phước trên thiên đàng hay chịu khổ hình trong hỏa ngục. Sách Khải Huyền báo trước phiên tòa vũ trụ trong biến cố chung kết thế giới như sau: bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như những lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20, câu 11 đến câu 15. Những phần kinh thánh này cho chúng ta biết một chân lý quan trọng về con người. Cuộc sống trần gian là cõi tạm. Mọi người kẻ trước người sau sẽ rời cõi tạm để vào cõi vĩnh hằng. Ai chỉ lo cho cõi tạm mà quên rằng mình sẽ còn sống trong cõi muôn đời, lại không chuẩn bị cho cõi đời đời, bị kẻ là kẻ dại. Xin hãy nghe lời kêu gọi qua câu hỏi của Chúa Giêsu: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu chữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Phương cách duy nhất để nhận được sự cứu rỗi, thoát khỏi sự trừng phạt đời đời trong hỏa ngục là tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, tin rằng Ngài là Thượng Đế thành người, đã mang lấy thân xác con người, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho mình. Chúa Giêsu phán rằng Ngài là con đường, là chân lý, là sự sống. Không bởi Ngài thì không ai có thể đến được với Đức Chúa Trời. Câu kinh thánh nền tảng của sự cứu rỗi là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.